Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 10 năm 2015. Chiến hạm Mỹ áp sát đá Subi và Vành Khăn tại Biển Đông, Bắc Kinh nổi giận. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công du Đông Nam Á vào tháng 11, nhưng thông báo không nêu Việt Nam. Tổng thống Pháp sẽ công du Hàn Quốc để thúc đẩy hội nghị COP21 về khí hậu. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh về Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ tuần tra Trường Sa, một hành động kiên quyết, cần thiết nhưng chưa đủ. Kính thưa quý vị, vào sáng sớm hôm nay, Hải quân Mỹ đã đưa một khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường tiến vào bên trong vùng 12 hải lý, chung quanh hai hòn đảo nhân tạo vừa được Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa trên Biển Đông. Bắc Kinh đã lập tức tố cáo Washington là đã có hành động khiêu khích. Theo hãng tin Anh Reuters, trích dẫn một quan chức quốc phòng Mỹ xin giấu tên, thì khu trục hạm USS Larsen đã tiến vào gần vùng đá Subi, một rạn san hô trên đó Trung Quốc gần đây đã cho xây dựng một phi đạo dài đủ cho máy bay chiến đấu lên xuống. Một quan chức quốc phòng thứ hai nói thêm rằng chiến dịch tuần tra của Mỹ kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ và khu vực tuần tra cũng bao gồm bãi Vành Khăn. Quan chức này khẳng định rằng chiến dịch hôm nay chỉ là hành động đầu tiên trong loạt tuần tra vì quyền tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ, và trong những tuần lễ sắp tới đây, nhiều cuộc tuần tra khác sẽ được thực hiện và cũng có thể được tiến hành quanh các thực thể địa lý của Việt Nam và Philippines xây dựng trong vùng quần đảo Trường Sa. Quan chức quốc phòng Mỹ nói rõ, đây sẽ là một hoạt động thường xuyên, chứ không phải là một sự kiện làm một lần rồi thôi. Đây không phải là một điều nhằm riêng vào Trung Quốc. Trước sự kiện Mỹ cho chiến hạm USS Larsen đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh hai đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa, Bắc Kinh đã phản ứng tức tối, trong lúc Philippines và Úc lại lên tiếng hoan nghênh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố chiến hạm Mỹ đã tiến vào một cách bất hợp pháp, không được phép của Trung Quốc. Ông Lục Khảng cho biết các cơ quan liên quan đã giám sát, theo dõi chiến hạm này để đưa ra lời cảnh báo theo đúng luật lệ, và chính quyền Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả tất cả mọi hành động khiêu khích, sử dụng mọi biện pháp cần thiết trong trường hợp cần đến. Ngược lại, Tổng thống Philippines Bidino Aquino sáng nay tuyên bố, tôi nghĩ rằng mọi người đều hoan nghênh một sự thăng bằng quyền lực. Một khi chiến hạm Mỹ tuân theo các luật lệ quốc tế, chúng tôi không thấy có vấn đề gì trong việc các tàu không có ý định thù địch đi qua. Về phía Bộ Quốc phòng Úc hôm nay ra thông cáo khẳng định, điều quan trọng là theo luật pháp quốc tế, mọi quốc gia đều có quyền tự do hàng hải và hàng không, kể cả tại Biển Đông. Úc mạnh mẽ ủng hộ các quyền này. Tuy cho biết hiện nay không tham gia các hoạt động cùng với Hoa Kỳ, nhưng Úc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác trong khu vực về an ninh hàng hải. Hiện nay chưa thấy có phản ứng chính thức của phía Việt Nam.
Chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải tại Biển Đông đã được Mỹ khởi động. Có hai câu hỏi được đặt ra là vì sao Mỹ lại chọn khu trục hạm USS Larsen làm tiên phong và chọn đá Subi và Vành Khăn để thị uy? Về câu hỏi đầu tiên, tạp chí Nhật Bản The Diplomat vào hôm nay đã cung cấp một phần câu trả lời. Trước hết là vì tàu khu trục này đang có mặt sẵn tại vùng Đông Nam Á. Và thứ hai là tàu có một thủy thủ đoàn đã có kinh nghiệm tương tác với tàu Hải quân Trung Quốc. Trong một bài viết công bố trên mạng, The Diplomat cho biết là chiếc USS Larsen vào tuần trước đã ghé cảng Kota Kinabalu ở Malaysia sau 4 tuần lễ tuần tra liên tục trên Biển Đông. Riêng về hai mục tiêu tuần tra vào hôm nay là đá Subi và Vành Khăn, thì đây là hai rạn san hô thuộc diện nửa chim nửa nổi trước lúc được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nổi. Do đó, theo luật biển Liên Hiệp Quốc, không thể đòi quyền được lãnh hải 12 hải lý. Bên cạnh đó, trên các bãi này, Trung Quốc đã cho xây dựng các cơ sở có khả năng được dùng vào mục tiêu quân sự, đặc biệt là phi đạo dài hơn 3 cây số trên đá Subi. Theo giới chuyên gia, Subi có vẻ như được thiết kế để biến thành một cơ sở cho chiến đấu cơ Trung Quốc hoạt động trong vùng, tương tự như hai cơ sở khác là đá chữ thập ở Trường Sa và đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Khi cho chiến hạm của mình tiến qua một đảo có khả năng trở thành căn cứ quân sự cho Bắc Kinh, thông điệp của Washington khá rõ ràng. Trung Quốc nên thực hiện lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 9 vừa qua tại Mỹ, theo đó họ không quân sự hóa khu vực Trường Sa. Cũng liên quan tới Mỹ, Tổng thống Barack Obama sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ dự thượng đỉnh G20, sau đó đến Philippines và Malaysia để dự hai hội nghị thượng đỉnh khác trong tháng 11. Nhà Trắng hôm qua loan báo như trên, tuy nhiên trong chương trình không thấy có chuyến thăm Việt Nam.
Chuyến công du của Tổng thống Mỹ kéo dài từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 11. Được biết, các lãnh đạo G20 họp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 15 và 16 tháng 11. Sau đó, ông Obama đến Manila, Philippines, dự hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 16 đến ngày 18, rồi sang Malaysia, dự thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 19 đến 21 tháng 11. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, chuyến đi của Tổng thống đến Philippines và Malaysia chứng tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các định chế khu vực châu Á. Các định chế này giúp tăng cường an ninh và thịnh vượng, trong lúc vẫn đẩy nhanh chiến lược tái cân bằng của Mỹ hướng về châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong lịch trình do Nhà Trắng công bố không thấy có Việt Nam. Trước đây, trong chuyến thăm lịch sử hồi tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra lời mời và ông Obama đã nhận lời. Theo giới quan sát, thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Hà Nội vào tháng 11.
Cũng về quan hệ Mỹ-Đông Nam Á, nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào hôm qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định tại Nhà Trắng rằng Indonesia muốn gia nhập khối Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama tại phòng bầu dục Nhà Trắng, Tổng thống Joko Widodo phát biểu Indonesia có ý định gia nhập TPP. Ông cũng nhấn mạnh Indonesia là một nền kinh tế mở. Với 250 triệu dân, nước chúng tôi là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Sau nhiều năm thương lượng, Hiệp định TPP gồm 12 nước nằm trong khu vực Thái Bình Dương đã được ký vào đầu tháng 10 vừa qua và sẽ dẫn đến việc hình thành khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Ngoài vấn đề biến đổi khí hậu, một chủ đề trọng tâm được đề cập trong các buổi làm việc tại Nhà Trắng, Tổng thống Widodo đã công bố chính thức 12 thỏa thuận đầu tư với tổng trị giá là 20,25 tỷ đô la. Tổng thống Widodo quyết định rút ngắn chuyến công du Hoa Kỳ do tình trạng cháy rừng tại Indonesia vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á, tổ chức Human Rights Watch vào hôm nay tố cáo Malaysia ngày càng giống một nhà nước công an trị khi chính quyền sử dụng những đạo luật trấn áp để dập tắt những lời chỉ trích, kể cả các đòi hỏi liên quan tới Thủ tướng, đòi ông trả lời về những cáo buộc tham nhũng.
Tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ trong báo cáo nhận định, mặc cho những lời hứa lâu nay, Thủ tướng Najib Razak lại đẩy mạnh các vụ đàn áp. Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch tuyên bố, Malaysia bắt đầu trông giống như một nhà nước công an. Những người tham gia chỉ trích công khai và thẳng thắn, rốt cuộc đều bị quy cho những tội phạm. Những mục tiêu nhắm đến ngày càng nhiều, trong đó có các nhà đối lập, cáo buộc, tham nhũng đối với ông Najib và công ty nhà nước OneMDB do ông thành lập. Báo cáo mang tên tạo nên một văn hóa sợ hãi của Human Rights Watch tố cáo chính phủ của ông Najib đã sử dụng việc điều tra và cáo buộc hàng loạt để gây áp lực lên các chính khách đối lập, các nhóm xã hội dân sự, các báo chí hay chỉ trích và nhiều đối tượng khác. Trên 200 người đã bị bắt hoặc bị thẩm vấn trong 2 năm qua vì chỉ trích chính phủ.
Tổng thống Pháp François Hollande sẽ có chuyến công du cấp nhà nước tại Trung Quốc từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 11 tới đây, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo thông cáo ngày hôm qua của Phủ Tổng thống Pháp, nội dung chính của chuyến công du sẽ tập trung vào Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu được tổ chức ở Paris từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm nay.
Vào tháng 9, Tổng thống Pháp đã thông báo về chuyến công du Trung Quốc để cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra kêu gọi nỗ lực để hội nghị về khí hậu thành công. Ông Phong Sau Long nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất hành tinh và cũng gây ô nhiễm nhiều nhất, trong việc làm gương để các nước khác noi theo. Các nhà quan sát nhận định có một điểm tích cực và có thể coi là một dấu hiệu thành công của hội nghị Paris, đó là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia ở cấp cao, trái với hội nghị về khí hậu vào năm 2009 tại Copenhagen. Sau Trung Quốc, Tổng thống Pháp sẽ tới thăm Hàn Quốc ngày 4 tháng 11 theo lời mời của Tổng thống Park Geun-hye. Chuyến công du nằm trong khuôn khổ năm Pháp-Hàn Quốc 2015-2016, đánh dấu kỷ niệm 130 năm thiết lập bang giao giữa hai nước, đồng thời nhằm thúc đẩy đối tác toàn diện giữa Pháp và Hàn Quốc. Nhiều dự án mới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đại học, khoa học và văn hóa sẽ được ký kết nhân dịp này.
Cũng liên quan tới Hàn Quốc, nhưng trong quan hệ với Nhật Bản, sau khi đề xuất họp thượng đỉnh song phương, Nhật Bản hôm nay vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức mà Hàn Quốc đưa ra. Theo thông tin báo chí, các cuộc đàm phán đang bị cản trở vì vấn đề phụ nữ dài sầu trong đệ nhị thế chiến.
Trả lời báo chí về lời mời từ phía Hàn Quốc, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Suga cho biết, chúng tôi vẫn đang trong quá trình phối hợp. Ông nói thêm một cách mơ hồ rằng mọi việc thường được quyết định vào phút chót. Hôm qua, phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã đề xuất một buổi làm việc song phương giữa ông Shinzo Abe và bà Park Geun-hye vào ngày 2 tháng 11 bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra tại Seoul, quy tụ lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chưa một Tổng thống Hàn Quốc và một Thủ tướng Nhật Bản nào gặp mặt và làm việc trực tiếp với nhau từ hồi tháng 12 năm 2011. Tờ Yomiuri của Nhật Bản, trích nguồn tin ngoại giao trong số ra hôm nay cho biết, cuộc họp có thể sẽ diễn ra và hai bên có vẻ đang nỗ lực để tìm được tiếng nói chung về vấn đề phụ nữ dài sầu. Còn theo một số cơ quan truyền thông khác, trong đó có tờ Nhật báo Kinh tế Nikkei, vấn đề có lẽ chỉ phụ thuộc vào thời gian biểu của hai nhà lãnh đạo.
Chính phủ Nhật Bản vào hôm nay đã vô hiệu hóa việc thống đốc Okinawa rút giấy phép xây dựng một căn cứ không quân mới của Mỹ. Quyết định này sẽ tiếp tục gây tranh cãi trên hồ sơ này.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch lãnh thổ Keiichi Ishii sau cuộc họp hội đồng bộ trưởng đã cho báo chí biết Tokyo coi việc rút giấy phép xây dựng cho ông Takeshi Onaga, thống đốc Okinawa đưa ra là vô giá trị. Trước đó, ông Onaga đã hủy bỏ giấy phép của người tiền nhiệm về việc xây dựng căn cứ không quân mới tại Henoko, vùng duyên hải thưa dân hơn, để di dời căn cứ ở Futenma về đây, nhưng cư dân Okinawa đòi hỏi phải đóng cửa hẳn căn cứ Mỹ trên đảo. Phát ngôn viên chính phủ Yoshihide Suga cho biết, việc ông Onaga rút giấy phép là vô căn cứ và kế hoạch di dời sang Henoko có từ năm 1996 là giải pháp tốt nhất. Theo báo chí Nhật, chính quyền Okinawa dự định đưa sự việc này ra tòa để ngăn trở kế hoạch di dời được Mỹ ủng hộ.
Phe hoài nghi châu Âu ở Ba Lan đã được củng cố thêm sau cuộc bầu cử. Đảng Pháp luật và Công lý Ba Lan đã thắng cử với 37,58% số phiếu, đạt được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Đảng Bảo thủ Dân túy muốn bảo vệ lợi ích của đất nước Ba Lan và hạn chế quyền lực của Brussels.
Như vậy là sau Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc, Ba Lan đã bước sang nhóm các nước có định kiến ngờ vực đối với châu Âu và chống nhập cư. Chính quyền sắp tới của Ba Lan cho đảng Pháp luật và Công lý điều hành sẽ phản đối việc tiếp đón di dân và tìm cách giảm bớt quyền hành của các định chế châu Âu. Anh Quốc đang có ý định ra khỏi Liên hiệp châu Âu, từ nay có thêm một đồng minh mới để đòi cải tổ các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Anh David Cameron phải đạt được các nhượng bộ của Liên hiệp châu Âu để thuyết phục cử tri Anh. Đảng của ông Jaroslaw Kaczynski vốn tiến hành chiến dịch tranh cử xung quanh việc bảo vệ lợi ích của người Ba Lan, có được sự ủng hộ của phe bảo thủ Anh trong việc thương lượng về khí hậu. Đảng này muốn rằng than đá vẫn là nguồn năng lượng chính tại Ba Lan. Cuối cùng, chính quyền Ba Lan sẽ có thái độ thách thức đối với Nga.
Cũng liên quan tới châu Âu, 13 nước trong Liên Hiệp tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 25 tháng 10 đã thống nhất được một kế hoạch hành động khẩn cấp bao gồm trợ giúp nhân đạo cho hàng trăm nghìn người nhập cư, cùng với nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ làn sóng di dân trên tuyến đường Balkan. Tuy nhiên hôm qua, các nước tuyến đầu trong khu vực Balkan thận trọng hoan nghênh kế hoạch hỗ trợ của Liên Hiệp châu Âu.
Đối với chính phủ Slovenia, thỏa thuận đạt được là một bước tiến bộ và nếu thỏa thuận được áp dụng triệt để thì tình hình sẽ ổn định một cách đáng kể. Tuy nhiên, nếu các bên không được tôn trọng, Slovenia sẽ có những biện pháp thích đáng và vẫn theo chính phủ Slovenia để đánh giá liệu thỏa thuận có được các bên thực thi hay không thì cần phải nhiều thời gian, chứ không phải 2 hay 3 ngày. Tuy nhiên, ngay sau thượng đỉnh, chính quyền Croatia đã đưa ra những dấu hiệu tích cực đầu tiên khi cho 2 đoàn tàu tới chở người nhập cư tại Slovenia đúng giờ, thay vì có thái độ thiếu hợp tác như Slovenia từng tố cáo. Thủ tướng Croatia nhận định những đề xuất của châu Âu về mặt lý thuyết có thể sẽ khiến làn sóng nhập cư chậm lại nhờ quá trình tiếp nhận được tổ chức chặt chẽ và bài bản hơn, nhưng với điều kiện là mọi việc phải diễn ra đúng như dự kiến tại Hy Lạp, Macedonia và Serbia.
Liên quan tới Syria, Pháp chuẩn bị tổ chức một hội nghị về Syria ở Paris vào hôm nay, tập hợp các đối tác khu vực chủ chốt từ ngữ trong nguyên văn, nhưng lại không có Nga và Iran. Đây là nỗ lực của Paris nhằm quay trở lại hồ sơ Syria sau khi vắng mặt ở Vienna vào thứ Sáu tuần trước.
Theo Bộ Ngoại giao Pháp, Ngoại trưởng các nước Hoa Kỳ, Anh, Đức, Ả Rập Xê Út, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham dự hội nghị này. Là một trong những nước có thái độ kiên quyết nhất trước chế độ Damas, Pháp cố gắng làm cho tiếng nói của mình có trọng lượng hơn trong hồ sơ Syria. Trước đó, trong hội nghị Vienna, hai nước Pháp và Đức đã không được mời dự. Hội nghị hôm nay tại Paris sẽ bàn về tương lai của ông Bashar al-Assad mà Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đều đòi hỏi phải ra đi. Bên cạnh đó còn tập trung việc đấu tranh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, bảo vệ người dân và nghị quyết mà Pháp định đệ trình lên Hội đồng Bảo an trong tuần này, cấm thả các thùng chất nổ xuống khu vực dân cư.
Còn liên quan tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA, trước khi hết hạn ghi danh vào nửa đêm qua, 8 ứng cử viên đã chính thức nộp đơn tranh cử chức chủ tịch liên đoàn này, trong đó có 2 nhân vật hạng nặng là Hoàng thân Bahrain Salman, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Á và Tổng thư ký UEFA, người Thụy Sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hải quân Mỹ tuần tra Trường Sa, một hành động kiên quyết, cần thiết nhưng chưa đủ. Sau hàng tháng trời loan báo, Washington vào sáng sớm hôm nay đã thực sự khởi động chiến dịch, được mệnh danh là Vì quyền tự do hàng hải tại vùng Biển Đông, nơi Bắc Kinh bất chấp luật quốc tế đã cho bồi đắp 7 đảo nhân tạo nhằm áp đặt bằng sức mạnh yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Hành động của Mỹ được cho là kiên quyết, nhưng thận trọng và chuyên nghiệp. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông Carl Thayer cho rằng Mỹ còn cần phải kiên quyết hơn nữa. Khi cho khu trục hạm USS Lassen khởi động chiến dịch tuần tra tại vùng Trường Sa, Hoa Kỳ trước hết đã tạm thời xóa nhòa hình ảnh hổ giấy thường được gắn cho mình. Thái độ kiên quyết của Mỹ đã được ông Jan Storey, một chuyên gia về Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, nêu bật. Trả lời hãng tin Anh Reuters, ông Storey giải thích, khi dùng đến một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, chứ không phải là một loại tàu nào khác nhỏ hơn, Mỹ đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Thông điệp này, theo chuyên gia Story, lại càng rõ ràng hơn khi mà Washington khẳng định rằng sắp tới đây sẽ có thêm nhiều chiến dịch tương tự được tiến hành. Hành động của Mỹ tuy kiên quyết nhưng cũng được đánh giá là rất thận trọng, không muốn khiêu khích vô ích. Điều này thể hiện rõ rệt trong việc chọn địa bàn tiến hành chiến dịch là đá Subi và đá Vành Khăn. 2 bãi đá này thuộc diện nửa chim nửa nổi trước lúc được Trung Quốc biến thành đảo, cho nên không thể được xem là có hải phận 12 hải lý. Đảo nhân tạo cũng không được quyền đòi có lãnh hải. Do vậy, Trung Quốc về mặt lý không thể nào cấm tàu Mỹ di chuyển trong vùng 12 hải lý quanh các đảo này. Ngoài ra, việc chọn một chiếc tàu như USS Lassen với thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm cọ sát với tàu Trung Quốc cũng nhằm đảm bảo cho việc không xảy ra sự cố đáng tiếc do tính toán sai lầm hay bộp chộp. Các yếu tố nói trên cho thấy là chiến dịch của Mỹ đã được lên kế hoạch một cách rất chuyên nghiệp, vừa giúp Mỹ gửi tín hiệu cứng rắn lên Trung Quốc, vừa giảm thiểu nguy cơ xung đột. Tuy vậy, nếu lồng chiến dịch này vào trong toàn cảnh Biển Đông hiện nay, một số chuyên gia đã tự hỏi rằng phải chăng hành động của Mỹ đã được đưa ra quá muộn? Đấy chính là nhận xét của giáo sư Carl Thayer, khi trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI qua thư điện tử.
Chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ vừa quá yếu lại vừa quá trễ. Lẽ ra, Mỹ đã nên hành động ngay từ năm 2014, khi rõ ràng là Trung Quốc đã bắt đầu rầm rộ xây các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ là điều cần thiết để phản bác việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền từ các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp nên. Không thách thức Trung Quốc tương đương với việc chấp nhận cái gọi là yêu sách pháp lý của Bắc Kinh.
Đối với giáo sư Thayer, Trung Quốc có thể là sẽ không trực diện đối đầu với Mỹ trên hiện trường, nhưng sẽ khuấy động dư luận chống Mỹ, đồng thời tiếp tục củng cố cơ sở trên các đảo nhân tạo để có thể biến các nơi này thành căn cứ quân sự khi có thời cơ. Theo ông, thì chiến dịch tuần tra của Mỹ sẽ không cản được Trung Quốc trong việc củng cố cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo. Trung Quốc hoàn toàn có thời gian để quân sự hóa các đảo nhân tạo khi điều đó phù hợp với mục tiêu họ đề ra. Trong bối cảnh đó, giáo sư Thayer cho rằng Hoa Kỳ cần phải thay đổi đối sách.
Hoa Kỳ cần phải thay đổi chủ trương, lúc nào cũng tuyên bố không đứng về phe nào trong các tranh chấp lãnh thổ. Hoa Kỳ cần phải tỏ rõ lập trường bảo vệ hiện trạng ở Biển Đông và phản đối các hành động đơn phương có hệ quả chiến lược. Mỹ nên giúp Philippines trong việc bảo đảm cho ngư dân nước này có thể quay trở lại bãi Scarborough. Thủy quân lục chiến Mỹ nên cùng với đồng đội Philippines đến vùng bãi cỏ mây mà Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng hiện nay có đầy tàu bắn quân sự của Trung Quốc. Mỹ và Philippines sau đó nên cùng thực hiện nhiệm vụ tiếp tế chung cho binh lính Philippines trên chiếc Sierra Madre mắc cạn ở đấy.
Nói tóm lại, theo giáo sư Thayer, Mỹ nên áp dụng chiến lược bắt Trung Quốc phải trả giá để khôi phục lại nguyên trạng Biển Đông và chống lại mọi nỗ lực đơn phương của Bắc Kinh để thay đổi hiện trạng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Mai Vân sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm đầy tham vọng của Trung Quốc cho giai đoạn 2016-2020. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI về hiện tượng gọi là Picasso Mania.
Triển lãm Picasso Mania tại Viện Bảo tàng Grand Palais, kể từ trung tuần tháng 10 năm 2015 cho tới cuối tháng 2 năm 2016, Viện Bảo tàng Grand Palais tổ chức một cuộc triển lãm lớn với chủ đề Picasso Mania, hiểu theo nghĩa Picasso được tôn vinh, được sùng bái, để rồi trở thành một huyền thoại. 100 tấm tranh và bức điêu khắc của danh hoàng người Tây Ban Nha, trong đó có khoảng 10 bức tranh chưa bao giờ được phổ biến của Picasso, được trưng bày lần này bên cạnh 300 tác phẩm của giới nghệ sĩ đương đại.
Qua việc đối chiếu các tác phẩm của danh họa Picasso với các tác giả thuộc nhiều thời kỳ cũng như thuộc nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau, ban tổ chức triển lãm muốn cho thấy cùng lúc hai điều, tính sáng tạo tiên phong, cú đột phá khai phóng cũng như tầm ảnh hưởng rất lớn của Pablo Picasso đối với lớp nghệ sĩ đi sau ông trong khá nhiều lĩnh vực, hội họa, nhiếp ảnh, video, đồ họa, thiết kế, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt.
Chẳng hạn như các tác phẩm của họa sĩ David Hockney, qua việc chụp hàng loạt tấm hình Polaroid, rồi cắt dán, lắp ghép lại thành một tác phẩm. Lối tiếp cận ấy, tuy không sử dụng cùng một chất liệu, nhưng làm cho người xem liên tưởng tới các bức tranh tĩnh vật theo khuynh hướng lập thể của Picasso. Andy Warhol thì dựng nhiều màn hình video, cũng như người bạn đồng nghiệp Roy Lichtenstein, nghệ sĩ người Mỹ này gợi hứng từ bậc thầy Tây Ban Nha trong cách khai thác bố cục là trọng tâm, tái tạo một không gian nghệ thuật đầy tính thử nghiệm, mà trong đó không chỉ có một tâm điểm duy nhất mà là đa tâm, đa cực. Khách đến xem triển lãm không chỉ dán mắt vào một chỗ mà có thể nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.
Chỉ riêng ở điểm này, danh họa Picasso thật sự được xem như là một nghệ sĩ tiên phong do tác phẩm của ông đã ra đời cách đây gần một thế kỷ. Tác phẩm trở nên đa nghĩa, đa chiều do có nhiều cách đọc, cách hiểu. Cùng một tác phẩm, nhưng người xem tùy theo thời điểm cảm nhận có thể thay đổi triệt để lối tiếp cận.
Họa sĩ Jasper Johns từ năm 1985 đã hoàn tất bộ tranh 4 bức mang tên là Four Seasons, 4 mùa. Ông thay đổi bố cục màu sắc nhưng vẫn giữ nguyên cái bóng của một người đàn ông ở trong mỗi tác phẩm như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Bộ tranh này gợi hứng từ tác phẩm L'ombre, chiếc bóng mà danh họa Picasso đã vẽ vào năm 1953. Picasso đã truyền cảm hứng cho Jasper Johns. Họa sĩ này sau đó đã phóng tác thành 4 bức tranh khác nhau, trong khi Picasso thường thu gọn không gian đa chiều vào khung của một tác phẩm. Về phần mình, vào đầu những năm 1990, họa sĩ Martin Kippenberger đã gợi hứng từ các bức nhiếp ảnh chân dung của Picasso để thực hiện một loạt tranh khá khôi hài dí dỏm. Tuy gọi là tranh vẽ chân dung, nhưng ít khi nào người xem có thể thấy mặt. Chẳng hạn như là bức vẽ của một người đàn ông đang ngồi, nhưng lại cầm trong tay một quả bong bóng, che hết khuôn mặt. Khai thác những chi tiết bất thường trong một khung cảnh rất bình thường, Martin Kippenberger vẽ nửa thân của một người đàn ông, nhưng lại bỏ vào trong một tủ đựng quần áo hay trên một kệ trưng bày đồ đạc. Trong số hàng chục nghệ sĩ có tác phẩm được trưng bày bên cạnh Picasso tại Viện Bảo tàng Grand Palais ở Paris, có họa sĩ người Mỹ George Condo. Các bức vẽ của anh từng được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim hay là tại MoMA ở New York. Theo lời họa sĩ George Condo, tính sáng tạo của Pablo Picasso nằm ở chỗ biến đổi không ngừng. Picasso cọ sát, hấp thụ từ nhiều trường phái khác nhau, để rồi đưa ra một lối tiếp cận táo bạo, một cách diễn giải độc đáo. Thời còn trẻ, George Condo từng hay trao đổi về quan niệm sáng tạo với Jean-Michel Basquiat và Keith Haring. Các nghệ sĩ này quen nhau thời họ mới lập nghiệp ở thành phố New York.
Giới nghệ sĩ trẻ thời bấy giờ đồng ý trên một điểm, Picasso luôn đi tìm cho mình một góc nhìn mới lạ, vì ông quan niệm chính nhãn quan của người nghệ sĩ mới làm nên tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ cũng vì thế mà một chiếc yên xe đạp hay một cái đầu con bò mộng trở nên thật sự khác thường qua lối vẽ của ông. Picasso không bao giờ trích dẫn hay phản ảnh đơn thuần thực tế cảnh quan nằm ở trước mắt.
Một điểm độc đáo khác nữa là trong hệ thống ngôn ngữ hội họa của mình, Picasso luôn cài vào trong tác phẩm nhiều biểu tượng, ẩn dụ hay ngụ ý. Chẳng hạn như trong bức tranh kiệt tác Les Demoiselles d'Avignon, Picasso qua các bức phác thảo đã thử nghiệm lối vẽ khuôn mặt của năm nàng kiều bằng cách gợi hứng từ các mặt nạ bằng gỗ, một hình tượng truyền thống thường thấy trong nghệ thuật châu Phi. Trong suốt cuộc đời sau đó, Picasso không bao giờ giải thích vì sao ông đã chọn một lối vẽ như vậy. Ông để cho người xem tranh tự diễn giải, tự tìm câu trả lời. Đó là dấu ấn của một nghệ sĩ bậc thầy, không bao giờ khép lại những cánh cửa, đánh vào sự tò mò để rồi khách xem tranh nào có tính hiếu kỳ, tha hồ mà tưởng tượng. Lúc sinh tiền, Picasso đã đi rất xa trên con đường thử nghiệm và trong quá trình tìm tòi nghệ thuật. Điều đó dĩ nhiên tác động mạnh mẽ đến lớp nghệ sĩ đi sau, nhưng đồng thời đặt ra cho giới nghệ sĩ này nhiều thách thức lớn. Ảnh hưởng lớn nhất mà Picasso đã để lại là cái tư duy buộc mỗi nghệ sĩ phải đi tìm cho mình một nhãn quan riêng biệt. Họ phải vắt óc sáng tạo để chứng minh rằng nghệ thuật vốn thiên hình vạn trạng và giới nghệ sĩ vẫn có thể tiếp tục thử nghiệm sau Picasso. Dĩ nhiên là rất nhiều nghệ sĩ trẻ thời nay khi lao vào sáng tác thì đến một lúc nào đó lại nảy sinh trong đầu ý tưởng. Dường như cái này Picasso hay Marcel Duchamp đã từng làm rồi. Cuộc triển lãm Picasso Mania tại Bảo tàng Grand Palais hứa hẹn là một trong những sự kiện văn hóa có tầm cỡ hàng đầu tại thủ đô Paris nhân dịp thu về, đẩy các sự kiện khác xuống hàng thứ yếu, trong đó có cuộc triển lãm Wilfredo Lam tại Trung tâm Văn hóa Beaubourg, cũng như cuộc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese tại Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp Cinémathèque Française.
Ban tổ chức triển lãm Picasso Mania đã huy động đến 4 viện bảo tàng để tập hợp 100 tác phẩm của danh họa Picasso về cùng một nơi. Tuy nhiên, lần này, Picasso Mania vẫn còn thiếu vắng 2 bức tranh thuộc vào hàng kiệt tác, đó là tác phẩm Đồ Sộ, Guernica và Les Demoiselles d'Avignon, những nàng thơ Avignon, do cả hai kiệt tác này đang được trùng tu.
Để bù đắp cho sự thiếu vắng ấy, ban tổ chức triển lãm đã dành riêng hai gian phòng để nói lên tầm ảnh hưởng của hai tác phẩm này. Gian phòng đầu tiên dành cho các phóng tác xung quanh bức tranh Les Demoiselles d'Avignon, cho thấy là xuyên qua bao thế hệ, tác phẩm của Picasso vẫn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ đương đại và đến phiên họ tìm cách diễn giải lại theo góc nhìn của mình. Tiêu biểu nhất là các bản phóng tác của hai họa sĩ Fred Ringgold và của Robert Colescott. Gian phòng thứ hai thì kết hợp âm thanh, phim tài liệu và ảnh chụp để kể lại quá trình sáng tác bức tranh Guernica, từ tác phẩm nguyên gốc của Picasso trở thành một bản phóng tác do nghệ sĩ người Ba Lan Goska Makuga thực hiện vào năm 2009. Bản phóng tác này mang tựa đề The Nature of the Beast, bản chất của con quái thú, nay được trưng bày trong phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. Sau bậc thầy Picasso, liệu giới nghệ sĩ thời nay vẫn có thể tiếp tục thử nghiệm sáng tác hay chăng? Cuộc triển lãm Picasso Mania khi trưng bày xen kẽ tác phẩm của danh họa Picasso với nhiều nghệ sĩ khác, tự nó đã là một câu trả lời.
Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến hạm Mỹ áp sát đá Subi và vành khăn tại Biển Đông khiến Bắc Kinh giận dữ. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công du Đông Nam Á vào tháng 11, nhưng Việt Nam không được nêu ra. Tổng thống Pháp sẽ thăm Trung Quốc để thúc đẩy hội nghị COP21 về khí hậu và Hàn Quốc nhân kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ bang giao. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh về Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ tuần tra Trường Sa, hành động kiên quyết nhưng chưa đủ. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Bên cạnh các chủ đề thời sự, như phe bảo thủ trở lại nắm quyền ở Ba Lan, được các báo nhìn chung đánh giá như thêm một thách thức đối với châu Âu, hay thất nghiệp Pháp giảm nhẹ trong tháng 9, thì báo Pháp hôm nay tập trung trên một chủ đề sức khỏe. Đó là kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới OMS công bố trên trang mạng hôm qua. Theo đó, thịt đỏ được liệt vào loại gây ung thư, đích lớn của Lumon trên trang nhất. Tuy nhiên, tờ báo cũng nêu sự thận trọng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, việc tiêu thụ thịt đỏ có thể gây ung thư. Nhưng không chỉ thịt đỏ, tất cả những sản phẩm chế biến từ thịt, như các loại thịt nguội, dăm bông, xúc xích, thịt hộp v.v. chắc chắn là gây ung thư. Tiêu thụ mỗi ngày 50 gram thịt chế biến kể trên làm tăng khả năng ung thư đến 18%. Kết luận đưa ra dựa trên 800 trường hợp nghiên cứu tại 10 quốc gia. Đây, theo Le Monde, không phải là lần đầu tiên có lời cảnh báo ăn nhiều thịt có khả năng bị ung thư. Nhưng kết luận của OMS là một lời xác nhận quan trọng. Le Monde cũng nhắc lại là Y tế Pháp cũng đã khuyên nên bớt ăn thịt. Và nhân dịp này, tờ báo xem lại người Pháp tiêu thụ thịt nhiều ít ra sao, và ghi nhận là có phần giảm bớt. Trích số liệu năm 2014, tính theo đầu người, thì người Pháp ăn 86 kg một năm, nhiều nhất là thịt heo, 38%, trước thịt bò 29% và thịt gà. Le Monde cũng nhắc lại, là lượng sản xuất thịt trên thế giới như vào năm 2013 là 309 triệu tấn. Kết luận công bố của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư thuộc OMS dĩ nhiên bị giới công nghiệp thực phẩm và chăn nuôi phản pháo ngay.
Tờ báo Le Figaro dành hai trang ở bên trong cho kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới và nêu lên những vấn đề nảy sinh từ lời cảnh báo.
Vì mặt sức khỏe, thì tờ báo e ngại là không có thịt thì sẽ khó tránh việc thiếu chất, rau quả không thể bù đắp đủ. Và theo tờ báo, phải nghĩ lại cách thức ăn uống. Một bữa ăn cân đối là cách tốt nhất tránh nguy cơ ung thư. Le Figaro cũng lo ngại hậu quả cho ngành chăn nuôi, vốn đã gặp nhiều khó khăn. Tờ báo cũng lấy làm tiếc khi nghĩ đến là phải bỏ ăn thịt đỏ, thịt nguội, bị tố cáo dẫn đến các bệnh tiểu đường tim mạch, giờ đây lại ung thư, và cố bào chữa là các món này cũng mang lại những chất cần thiết cho chúng ta, vả lại còn ngon miệng nữa. Le Figaro còn lưu ý là giờ đây thì các căng tin nhà trường có thay đổi gì không, vì thịt đó thường được cho các em ăn nhiều nhất.
Báo Le Figaro cũng rất chú ý đến vấn đề thịt đỏ và bệnh ung thư, nêu lên thắc mắc dưới dạng hoài đáp, phải chăng thịt đỏ dẫn đến bệnh ung thư?
Tờ báo rất thận trọng, ghi nhận là dữ liệu đưa ra còn hạn chế, cho nên không hoàn toàn loại trừ sự ngẫu nhiên hay số liệu thống kê có chú ý. Tờ báo cũng lưu ý là khả năng ung thư do ăn nhiều cá hay gà vịt không được nêu lên. Lê Sê Cô cũng nhấn mạnh là số ung thư cho là do ăn thịt đỏ chỉ độ 3%, còn thấp hơn là nguyên nhân thuốc lá 18% và rượu 8%. Cũng như đồng nghiệp Le Figaro, thì Lê Sê Cô cho là thịt cũng có những bổ ích của nó đối với sức khỏe, và nếu có những lời khuyên giảm việc ăn thịt được y tế nhà nước đưa ra, thường là do ảnh hưởng đến tim mạch, bệnh tiểu đường. Còn đối với ung thư thì chưa có đủ dữ liệu để đưa mức tiêu thụ tốt nhất, như những lời khuyên về rượu chẳng hạn, không quá một ly một ngày. Lê Sê Cô cũng tỏ ra bất bình trên từ thịt đỏ của OMS vì cho đây là đã gây lộn xộn. Trong từ thịt đỏ thì Tổ chức Y tế đã loại trừ thịt gia cầm, nhưng lại gộp những loại thịt được gọi là thịt trắng như thịt heo và bò con. Loại thịt mà người bình thường thường gọi là thịt đỏ theo tờ báo, như ghi cả trong các sách dạy nấu ăn, thường là thịt bò, thịt cừu và thịt ngựa. Lê Sê Cô công nhận là giới khoa học trong loại thịt đỏ này chỉ loại có thịt gà mà thôi, và do đó gây hoang mang nơi dân chúng bình thường.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, báo Le Monde cũng như tờ Le Figaro nhìn sang Ấn Độ đang tổ chức thượng đỉnh Ấn Phi. Cả hai tờ báo đều có ghi nhận chung, y như tờ đề của báo Le Figaro, Ấn Độ tìm cách củng cố thế đứng ở châu Phi và giành tài nguyên.
Tờ báo hóm hỉnh cho là Ấn Độ muốn giành phần bánh sau khi bị Trung Quốc lấn át. Lê Sê Cô còn mỉa mai, chắc là cuộc tập hợp thượng đỉnh này là một nghi lễ diễn ra từ nhiều năm nay giữa Trung Quốc và châu Phi, bây giờ thì được sao chép lại ở New Delhi. Tờ báo cũng tự hỏi là kết quả hội nghị tập hợp hơn 40 lãnh đạo châu Phi sẽ là gì? Giờ thì chưa ai có thể nói trước, nhưng có lẽ sẽ có những chủ đề mới như an ninh hàng hải hay kinh tế dựa vào biển. Nhưng dẫu sao, theo Lê Sê Cô, thì Ấn Độ rất được hoan nghênh đối với những nước đang chịu hậu quả, kinh tế Trung Quốc đang yếu hơi. Le Monde cũng chạy một tựa gần như tương tự Lê Sê Cô. Ấn Độ ve vãn châu Phi và tài nguyên của lục địa này. Trong mắt Le Monde thì dĩ nhiên Ấn Độ đang muốn bắt kịp Trung Quốc, xóa khoảng cách tại châu lục này. Le Monde nhìn thấy sự khôn khéo của New Delhi muốn tạo ra một hình ảnh khác trong công cuộc đối tác hai bên, nên đã nhấn mạnh đến khía cạnh đối tác phát triển. Thủ tướng Ấn Modi cũng nhấn mạnh đây không phải là một chiều, mà Ấn Độ cũng cần học hỏi rất nhiều từ các thành công của châu Phi. Le Monde cũng nói đến những chủ đề mới mà Ấn Độ có vẻ thiệt tha, an ninh hàng hải, kinh tế xanh dương. Ấn Độ Dương theo tờ báo là một trong những ưu tiên của Thủ tướng Modi, và bờ biển châu Phi trải dài trên 26.000 cây số có một vai trò chiến lược và thương mại quan trọng.
Báo Le Figaro cũng quan tâm tới châu Á với câu hỏi, Nhật Bản có thể ngăn chặn đà giảm sút dân số hay không? Tờ báo này lo ngại là nếu không làm gì thì xứ hoa anh đào sẽ gầy đi 1/3 từ đây cho tới năm 2060.
Như thế, theo Le Figaro, thì Nhật chỉ còn khoảng 86,7 triệu dân, trong khi chính quyền Thủ tướng Abe vừa ra chỉ tiêu là duy trì được 100 triệu. Nhưng nếu không có nỗ lực gì đáng kể, thì tương lai xa hơn, tức vào năm 2110, thì Nhật sẽ gầy đi 2/3. Lúc ấy, theo Le Figaro, chỉ còn 42,9 triệu dân. Giải pháp trong mắt tờ báo Pháp là làm thế nào khuyến khích người dân sinh con và trung bình tỷ lệ phải trên 2, chứ không là 1,4 như hiện nay. Thứ hai nữa, theo tờ báo, Nhật phải mở cửa đón thêm người nhập cư, điều mà Tokyo đến nay luôn từ chối. Hiện nay, theo Le Figaro, một số chuyên gia đã lên tiếng cổ vũ mở cửa cho người lao động nước ngoài. Theo họ, phải có hơn 2 triệu thì mới bù được vào số lao động sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, và tính đến một quota 200.000 người mỗi năm. Nhưng theo Le Figaro, giới kinh tế nhìn xa, nhưng những điều này thì không hề nghe chính quyền Tokyo đề cập đến.
Chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm đầy tham vọng của Trung Quốc cho giai đoạn 2016-2020. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục chuyển hướng lấy tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng, nâng cao trình độ sản xuất và mở rộng vai trò của đồng nhân dân tệ lên ngang tầm với đô la Mỹ hay đồng euro của châu Âu. Thưa quý thính giả và các bạn, đó là một vài mục tiêu chính sẽ được Bắc Kinh đưa vào kế hoạch phát triển 5 năm đang được soạn thảo nhân Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai ngày trước khi khai mạc Hội nghị Trung ương 5 được soạn thảo ra kế hoạch 5 năm lần thứ 13 cho giai đoạn trải dài từ 2016 đến 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố rằng tăng trưởng 7% một năm không nhất thiết là mục tiêu sinh tử. Phải chăng là giai đoạn chạy đua với thành tích ở Trung Quốc đã đi qua, hay lời cảnh báo đó là một cách gián tiếp để ông Lý Khắc Cường chuẩn bị dư luận trước một chu kỳ khó khăn đang mở ra với Trung Quốc? Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc từ ngày 26 và sẽ khép lại ngày 29 sắp tới. Hội nghị lần này diễn ra trong lúc mà nền kinh tế thứ nhì trên thế giới liên tục bắn đi những tín hiệu xấu, tỷ lệ tăng trưởng thì đã bị chững lại để rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 7%, chỉ số sản xuất công nghiệp cũng đã liên tục sụt giảm, hoạt động trong ngành xuất khẩu tăng chậm hơn so với dự báo, cơn sốt địa ốc thì đã bị bão hòa, gây khó khăn cho nhiều ngành nghề có liên quan, mà đứng đầu là ngành công nghiệp sản xuất sắt thép. Trên phương diện tài chính thì cho dù là Bắc Kinh đã tạm thời xua tan được lo ngại vỡ bong bóng chứng khoán trên các thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến, thế nhưng núi nợ của chính quyền địa phương và của các doanh nghiệp nhà nước vẫn là những bóng đen đe dọa. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Mỹ McKinsey Global Institute, thì tổng nợ công của Trung Quốc tính cho tới quý tư năm 2014 đã tương đương với 282% GDP của quốc gia này. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, ngay sau khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc thông báo là chỉ số tăng trưởng trong quý 3 năm nay chỉ đạt 6,9% và đây là mức tồi tệ nhất trong 5 năm trở lại đây, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã lập tức thông báo
hạ lãi suất chỉ đạo thêm một lần nữa, nới rộng khả năng của các cơ quan tài chính ngân hàng để cấp tín dụng cho tư nhân với mục tiêu là khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Quyết định của các giới chức tiền tệ Trung Quốc cho thấy là quốc gia này đang tiếp tục theo đuổi chính sách tái cân bằng cỗ xe kinh tế để lấy tiêu thụ nội địa làm động cơ tăng trưởng. Đồng thời, biện pháp nói trên còn sẽ giúp cho khu vực sản xuất được khởi sắc trở lại, giảm bớt lượng hàng tồn kho, giải quyết bớt vấn đề sản xuất dư thừa. Thế nhưng liệu rằng những lá chắn đó sẽ cầm cự được bao lâu nếu như Bắc Kinh không có được một chiến lược phát triển lâu dài? Vào lúc Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc bàn thảo về kế hoạch 5 năm mở ra trong giai đoạn 2016-2020, thì RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ về những mục tiêu, về những ưu tiên của Bắc Kinh đang đặt ra cho kế hoạch 5 năm sắp tới, về tính thời sự của những kế hoạch chỉ được một nhóm các nhà lãnh đạo ở thượng tầng cơ quan quyền lực soạn thảo ra cho cả nước. Và liệu rằng những định hướng được đề xuất trong các kế hoạch liên tiếp như vậy được thực hiện tới đâu? Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, chúng ta tạm gác ra một bên những cái khó khăn trước mắt của nền kinh tế Trung Quốc sau cái vụ mà vỡ bong bóng cổ phiếu vào mùa hè vừa qua. Và như chúng ta đã biết thì Trung Quốc nhiều lần bơm tiền vào cái hệ thống kinh tế để kích thích tiêu thụ và đầu tư. Lãnh đạo Trung Quốc đang vạch ra một cái lộ trình phát triển cho 5 năm sắp tới. Là một cái người mà theo dõi sát cái hồ sơ Trung Quốc đó, xin anh cho biết đâu là những cái chi tiết đáng chú ý liên quan đến cái kế hoạch 5 năm sắp tới của Bắc Kinh thưa anh?
Dạ thưa, kể từ kế hoạch 5 năm đầu tiên thời Mao Trạch Đông vạch ra từ năm 1953 đó, thì cái hội nghị kỳ năm lần này đưa ra đó là kế hoạch đó, 5 năm là lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo cái quy định thông thường nữa thưa cô, thì vài ngày sau khi hội nghị kỳ năm kết thúc đó, thì Bắc Kinh mới công bố một số điểm chính của cái kế hoạch này. Sau đó thì mới là chiến dịch học tập mà để các đảng viên kiêm đại biểu nhân dân nó tìm hiểu, thống nhất ý kiến và đưa cho ra cho cái kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 12 vào đầu tháng 3 năm tới thông qua như một văn kiện nó có giá trị pháp lý cho toàn quốc đó. Và trên đại thể thì qua những cái tiết lộ có chọn lọc mà mỗi tiết lộ thì nó lại có cái dụng ý vận động. Thì người ta có thể biết được một số điểm chính sau đây về cái kế hoạch 5 năm sắp tới đấy cô. Trước hết thì mình nói về lượng, thì kế hoạch sẽ đề ra một mức tăng trưởng sản xuất hàng năm. Kỳ này có thể là thấp hơn chỉ tiêu 7% như là trước đây. Thì cái chi tiết nó đáng chú ý là hôm thứ 6, 23 vừa qua đó, thì chính cái nhân vật đứng hàng số 2 dưới ông Tập Cận Bình đấy, là Tổng Lý Quốc Vụ Viện, tức là Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhắc nhở các đảng viên tại trường đảng Trung ương ở Bắc Kinh rằng đừng nên coi cái chỉ tiêu 7% như là một cái điều gì sinh tử, mà chỉ biết rằng kinh tế nên tăng trưởng tạo khoảng đó mà thôi. Mà nói cái khác hay lãnh đạo không muốn các cấp ở dưới cứ chạy theo chỉ tiêu một cách máy móc và lấy cái quyết định sai rồi lại đi báo cáo láo. Nhưng mà chúng ta không quên cái phép tính nhầm của cái giới kế toán với cái con số 70 đấy. Giả dụ như là muốn tăng cái gì đó gấp đôi trong 10 năm thì mỗi năm phải tăng 7%. Thế thì vừa lên lãnh đạo vào cuối năm 2012, khi kinh tế Trung Quốc còn tăng trưởng được hơn 7% một năm, Tập Cận Bình đã đề ra mục tiêu cho đảng là phải tăng lợi tức gấp đôi trong 10 năm kể từ năm 2010. Điều ấy có nghĩa rằng là kinh tế vẫn phải tăng trưởng ít ra là 7% một năm cho đến kỳ hạn của cái kế hoạch 5 năm là vào năm 2020 thưa cô. Và cái mâu thuẫn về lượng này đó, nó cũng đã là một cái chuyện khá lý thú.
Vâng, anh vừa nói đến cái lượng, thế còn về phẩm thì sao ạ?
Ngoài cái yêu cầu tăng trưởng về số lượng như vừa nói, thì tôi nghĩ rằng kế hoạch 5 năm nó được mở ra như những nan quạt rất rộng. Nhiều phần thì họ sẽ công bố gần 10 hướng phát triển mới, nhắm vào những việc cải cách và chuyển hướng như là những cái ưu tiên nó có tính chất bao quát hơn là trước đây. Đó là phải cải cách hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà nước này. Hệ thống công chi thu ngân sách, nhất là ngân sách địa phương đang bị thiếu hụt này. Quan trọng nhất theo tôi đó thì có thể cải cách cả các chế độ hộ khẩu để giải quyết cái yêu cầu xã hội và đô thị hóa một cách quân bình và ổn định hơn. Còn về cái yêu cầu chuyển hướng đó thì như là các cái hội nghị trung ương trước đã đề ra nhưng mà chưa tiến hành đó, tức là phải lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy thay thế dần dần đầu tư và xuất cảng, và phải ra khỏi cái hình thái mà tăng trưởng nhờ chế biến hàng tiêu dùng với cái lượng tiêu với cái lương rẻ đó, mà phải bước lên một cái trình độ sản xuất những cái mặt hàng điện tử có cái giá trị cao hơn với cái khí cụ kỹ thuật mới, tức là phải gọi là gia tăng cái mức độ sáng tạo đó. Song song mà ra khỏi cái nội tình của Trung Quốc đó, thì kế hoạch 5 năm mới đó cũng sẽ vạch ra một cái lộ trình thực hiện các sáng kiến mà đã được lãnh đạo đưa ra trước quốc tế, thí dụ như con đường tơ lụa gồm có nhất đới nhất lộ trên đất liền và ngoài biển, hoặc là cái dự án ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu gọi tắt là AIIB đó thưa cô. Ngoài ra thì Bắc Kinh có thể nêu ra tiêu chí cụ thể cho cái việc nâng cao vị trí của đồng nguyên thành một cái ngoại tệ giao hoán phổ biến như là đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng bảng của Anh hay là đồng Yen Nhật. Tại vì trong tháng tới thì Quỹ tiền tệ quốc tế có thể thông báo quyết định là sẽ chấp nhận cho đồng nguyên nó được vào cái rổ ngoại tệ gọi là trích xuất đặc biệt đó, như là 4 đồng tiền kể trên. Thì khi đó, đó là ngân hàng trung ương và các doanh nghiệp sẽ phải làm những gì để gia tăng được ưu thế và sức giao dịch của đồng bạc. Thì trong cái kế hoạch 5 năm tôi nghĩ rằng là lần này đã họ sẽ đề ra cái chuyện đó. Và sau cùng đó thì có thể kế hoạch 5 năm cũng sẽ kết thúc cái đợt 3 và cái đợt cuối cùng của cái chiến dịch diệt trừ tham nhũng mà Tập Cận Bình đã đề ra. Và mục đích có thể là chính trị nội bộ nhưng mà cũng có thể nhắm vào việc cái chấn an quốc tế và các đảng viên và kể cả tư doanh nữa. Vì những cái xáo trộn quá lớn xuất phát từ những cái đợt thanh trừng các đảng viên cao cấp vì cái tội tham nhũng thôi cô.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Như chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa vừa trình bày, cái kế hoạch 5 năm sắp tới của Trung Quốc bao hàm rất là nhiều các cái tham vọng. Vậy thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng ta có thể hiểu những cái tham vọng đó của cái thế hệ lãnh đạo ở Trung Quốc hiện nay mà đứng đầu là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường đó như thế nào? Và như vừa nói thì cái mục tiêu của ông Tập Cận Bình khi mới lên cầm quyền vào năm 2012 đó là sẽ nhân cái mức thu nhập đầu người lên gấp đôi vào năm 2020. Vậy thì có phải là cái kế hoạch 5 năm cho cái thời gian 2016-2020 đó sẽ là một cái dấu ấn riêng biệt của ông Tập Cận Bình hay không ạ?
Tôi nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta vẫn phải chờ xem hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất đó là cái con voi trắng mà nó lù lù ở trong cái nền kinh tế Trung Quốc. Đó là cái khối nợ ước lượng được trị giá từ 25 cho đến 28 ngàn tỷ đô la. Cái khối nợ đó chưa được giải quyết, chưa thể giải quyết. Và nó đang di căn thành một cái bong bóng trái phiếu khổng lồ mà sẽ có ngày vỡ. Trước khi đến đại hội khóa 20 đó thưa cô thì có cái đại hội khóa 19 và cuối năm 2017 này. Thì phải xác nhận rằng ai sẽ là người lên kế vị Tập Cận Bình, có thể là bí thư Hồ Xuân Hoa của tỉnh Quảng Đông bây giờ. Và khi ấy thì lãnh đạo đảng đã sẽ xử trí ra sao về cái khối nợ này và cái sự nghiệp Tập Cận Bình đó sẽ được đánh giá từ dưới đó, chứ không phải là tốc độ tăng trưởng ở bên nào mà tôi nghĩ rằng cũng phải thấp hơn 7% nếu mà họ thật sự là muốn chuyển hướng thưa cô.
Xin anh một câu hỏi chót. Nếu như chúng ta so sánh với các cái kế hoạch 5 năm từ cái thời Mao Trạch Đông, thì cái kế hoạch lần này có gì là tiến bộ hơn? Hơn nữa, cái kế hoạch 5 năm của Trung Quốc đó, nó có còn cái tính thời sự hay không? Và thường thì những cái mục tiêu đề ra trong những kế hoạch đó được thực hiện đến ngần nào ạ?
Dạ thưa, Mao Trạch Đông ngày xưa đó thì còn mê dại và duy trí học theo cái mô hình Xô Viết với cái ông thầy là các cái cố vấn Liên Xô. Cho nên ông ta muốn công nghiệp hóa bằng cái bước nhảy vọt vĩ đại từ cái nền kinh tế nông nghiệp còn khép kín với bên ngoài qua các cái chỉ tiêu máy móc về kỹ nghệ nặng và làm cho cả nước chết đói. Thế thì ngày nay đấy, nếu so sánh thì lãnh đạo Bắc Kinh đã học theo Nhật Bản và Nam Hàn nên có cái chủ trương và đường hướng linh động hơn và càng ngày càng linh động của một cái nước tân tầng mới công nghiệp hóa. Thế còn nói lại về cái mục thứ hai đấy đó thì thực sự ta tôi cho rằng là cái sự kiện Đảng Cộng sản Trung Hoa ngày nay vẫn còn đề ra kế hoạch ngũ niên với những chỉ tiêu tăng trưởng như vậy đó, thì cho thấy rằng cái hệ thống chính trị và cả cái tổ chức quyết định về kinh tế của họ là thật ra nó vẫn chưa thay đổi so với lại thời Mao. Và cái kế hoạch đó là nó vẫn có cái tính chất gọi là nó bao trùm lên mọi cái sinh hoạt của xã hội và nó khiến cho trên nguyên tắc thì mọi người đời đều phải chấp hành, mà trong thực tế ra thì là nó cũng không có thể mà làm tròn được gần như những cái nhiệm vụ chi tiết mà từng kế hoạch đưa ra. Tức là cách mà Bắc Kinh ngày nay đó, đó thì họ học theo cái lễ Nam Hàn. Và Nhật Bản hay Nam Hàn thì cũng có những cái khuynh hướng để ra các cái ưu tiên trường kỳ cho tư doanh phát triển với hậu thuẫn của cái bộ máy nhà nước. Và họ cũng đã từng bị khủng hoảng kinh tế hay là tài chính trên cái lộ trình đó. Nhưng họ không có bị khủng hoảng xã hội và chính trị. Và người ta chẳng thấy cái nạn dân chúng biểu tình bạo động chống lại chính phủ. Còn tại Trung Quốc đó thưa cô, thì trung bình mỗi ngày đó đã có 500 vụ biểu tình lớn nhỏ. Mà báo chí không được quyền tường thuật thì âm giả. Cho nên lãnh đạo ở trên thì cứ vẽ họa đồ về cái con đường ở 5 năm trước mặt. Tức là đưa ra những cái chỉ tiêu đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ vẫn có thể bị ngạc nhiên bất ngờ thưa cô.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã phác thảo ra những cái nét chính của cái kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm sắp tới tại Trung Quốc.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thu Hằng phụ trách. Sau đó là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn với đề tài tại các đại tập đoàn Hàn Quốc, nhân viên phải làm việc cực lực. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai, cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm QQ Rock You qua phần trình bày của ca sĩ Queen.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner.